Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 36 đến câu 46 làm nền tảng cho bài chia sẻ buổi tối hôm nay. Tôi xin được đọc lời Chúa. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng, hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng, thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng, Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã quá đừ rồi. Đoạn, Ngài bỏ họ mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư, này, giờ đã tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa, kẻ phản ta đến kìa.
Dear church, I'll be reading from the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 36 to 46, the Bible passage for the message tonight. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane. And he said to his disciples, sit here while I'll go over there and pray. He took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and agitated. Then he said to them, I am deeply grieved, even to death. Remain here and stay awake with me. And going a little further, he threw himself on the ground and prayed, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not what I want, but what you want. Then he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, So, could you not stay awake with me 1 hour? Stay awake and pray, that you may not come into the time of trial. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again he went away for the second time and prayed, My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words. Then he came to the disciples and said to them, Are you still sleeping and taking your rest? See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Get up, let us be going. See, my betrayer is at hand.
Kính thưa Thánh, bài chia sẻ buổi tối hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là lý do Chúa chịu đau thương. Phần thứ hai là mức độ Chúa chịu đau thương. Và phần thứ ba là kết quả Chúa chịu đau thương.
Dear church, the message tonight has 3 key points. First point is the reason why Jesus suffered. Second point is the extent to which he had suffered. And thirdly, the outcome of Christ's suffering.
Tôi nghĩ rằng phần kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, quý vị cũng như các thân hữu vừa nghe đọc thì có thể biết được là lý do mà Chúa chịu đau thương. Do vậy tôi cũng xin được trình bày. Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, muôn vật và loài người, Đức Chúa Trời đặt ông Adam và bà Eva trong vườn Ê-đen để giữ và trồng vườn.
After God had created the world, he placed Adam and Eve in the Garden of Eden to take care of his creation.
Ngài cho phép ông bà được tự do ăn các trái cây ở trong vườn, nhưng mà về cây mọc giữa vườn thì Ngài cảnh cáo, một mai ngươi ăn chắc phải chết.
He gave them the freedom to eat of all the fruits and vegetables, but there was one tree in the middle that he told them not to eat, that if they had eaten it, they will die.
Nhưng tổ phụ chúng ta, Adam và Eva, đã bất tuân mạng lệnh của Chúa truyền.
However, our ancestors, Adam and Eve, disobeyed God.
Ngay sau khi con người phạm tội, cái chết tâm linh đã đến.
When they committed sin, the spiritual death became reality.
Dù Adam và Eva vẫn còn hơi thở, vẫn còn sinh động, nhưng mà bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời.
Even though Adam and Eve were still breathing, however, the relationship between God and them was separated.
Tội lỗi đã phá hoại mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời vì có một sự ngăn cách mà Kinh Thánh gọi đó là tội.
Sin has disrupted or destroyed the relationship between God and people, and it created a barrier between God and people, and where the Bible called that sin.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không bỏ con người mà Ngài đã tạo dựng để cứu chuộc con người. Chúa muốn đem chúng ta trở về với Ngài.
However, God did not want to give up on his creation. Therefore, he has sent his son to pay the price.
Chúa Giêsu phải đến thế gian để trả xong tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu đau thương trên thân thể của Ngài.
Jesus Christ had to come into this world to pay the price for our sins.
Đó là lý do Chúa chịu đau thương, để con người được hòa thuận với Thiên Chúa.
And that is the reason why he came into this world, so that people can be reconciled with God.
Sự sáng tạo loài người là một công trình tuyệt vời mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta. Chúng ta hãy làm nên loài người, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26.
The Bible records the amazing creation and where God has spoken, let us create mankind in our image.
Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Ngài. Kinh Thánh nhấn mạnh điểm này để không ai có thể hiểu lầm hoặc nghi ngờ về nguồn gốc của loài người.
The Bible emphasizes that God created humankind in his image, so that is clear.
Loài người được tạo dựng giống như hình ảnh của Ngài.
So humans were created in the image of God.
Chúa dựng nên con người giống như hình ảnh của Ngài, có nghĩa là Chúa ban con người bản tánh giống như Ngài, biết phân biệt điều thiện, điều ác, có sự tự do để lựa chọn.
So God created humankind in his image. That's why they carry certain characteristics like God, knowing good from evil.
Chứ không phải có hình tượng như loài người nghĩ, bởi vì Ngài là đấng vô hình.
But God is not a visible, because God is an invisible God.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên hình người, Ngài hà hơi thở của Ngài vào lỗ mũi, thì người trở nên một người sống. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7.
The Bible tells us that God has taken dirt from the ground and molded and shaped it and breathed in the nostril of the man and woman, the man.
Để con người có thể tương giao với Đức Chúa Trời.
So that being living beings, they are able to have a relationship with God.
Chúa lập vườn Ê-đen và ban cho con người quyền quản trị và căn dặn rõ ràng những điều nên làm và những điều nên tránh để Chúa và con người có thể tương giao với nhau.
God created the Garden of Eden and gave the humans the ability to have dominion and to care for the garden, but also have a relationship with God.
Nhưng mà mối tương giao tốt đẹp giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị Satan xuất hiện phá hoại.
However, the goodness of that relationship between God and humans was disrupted by the presence of evil.
Vì nghe theo lời của kẻ phá hoại, con người đã chọn một hướng đi khác, một cách sống khác.
By listening to Satan's voice, the humans have chosen to go a different path.
Ngay 9 giây phút, Adam và Eva đã nghe lời cám dỗ của Satan, làm trái mạng lệnh của Chúa, đã khiến cho toàn thể dòng dõi loài người xa vào con đường tội lỗi.
The moment Adam and Eve listened to Satan and made the decision to disobey God, that had an impact on all of the rest of humankind.
Hậu quả của tội lỗi là con người xa cách Đức Chúa Trời, không còn sự tương giao với Ngài nữa, nhưng mà ở dưới thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
The consequences of sin is that people cannot have a relationship with God and they're living under the wrath of God.
Và hình phạt của đấng tạo hóa cho tội lỗi đó là sự chết. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Roma đoạn 5 câu 12.
So therefore, sin entered the world through one man.
Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình. Thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Công bình, phạm tội thì phải chết. Ngài đoán phạt loài người, cả người nam lẫn người nữ.
God is a God of holiness and of justice. And of holiness, He cannot accept sin.
Họ phải chịu khốn khổ trong cuộc sống, bị đau khổ, bệnh tật trong thân xác, và cuối cùng là sự chết.
And also God of justice, so therefore sin has to be punished, and the consequences of sin is death, or it could be sickness and illness.
Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu, Ngài không muốn một người nào bị chết mất.
However, God is a God of love, and He doesn't want to lose anyone.
Vì vậy, ngay khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã thiết lập một chương trình cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu đã đến trần gian để làm của lễ chuộc tội cho con người, gánh tội thay cho con người.
That is why when Adam and Eve committed sin, God had already prepared a plan to save by sending Jesus as the sacrificial lamb.
Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm lễ chuộc tội chúng ta. Giăng nhất đoạn 4 câu 9 và câu 10.
In written in 1 John chapter 4 verse 9 to 10, God's love was revealed among us in this way. God sent his son, his only son into the world so that we might live through him. In this is love, not that we loved God, but that he loved us first and sent his son to be an atoning sacrifice for our sins.
Khi chúng ta còn là một tội nhân chống nghịch Đức Chúa Trời, thì Ngài vẫn yêu chúng ta.
While we were still sinners, rebelling against God, God still loved us.
Ngài đã sai con một của Ngài, đã giáng thế chịu chết, đền tội để giải quyết tội lỗi, sự ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời thánh khiết.
God sent Jesus into this world to deal with the consequences of sin and all the barriers that are there between God and people.
Qua dòng huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta được tha tội, được làm hòa lại với Ngài.
Through the blood of Jesus Christ, we are reconciled with God.
Vì mọi tội lỗi đã được giải quyết, con người thoát khỏi sự thành nộ của Đức Chúa Trời, được sống đời đời. Nếu tin nhận sự hy sinh của Chúa là sự hy sinh cho chính mình.
So if we believe that Jesus as our Lord and Savior, God has dealt with all of the consequences of our sins and gives us eternal life.
Lời Chúa nói rằng, vì nếu khi chúng ta còn thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Roma đoạn 5 câu 10.
As written in Romans chapter 5 verse 10, for if, while we were God's enemy, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life?
Từ khi tổ phụ là người là Adam và Eva bất tuân mạng lệnh của Chúa, nghịch ý Chúa, con người trở nên thù nghịch Đức Chúa Trời và mất mối tương giao với Ngài.
When Adam and Eve disobeyed God and rebelled against God and became God's enemy and lost the relationship with God,
trên thập tự giá, qua sự chết của Chúa Giê-xu, con người và Đức Chúa Trời đã được hòa thuận lại.
However, because of what Jesus did on the cross, people and God are reconciled.
Chỉ có Chúa Giê-xu mới giúp chúng ta làm hòa với Đức Chúa Trời, đấng vô tội phải mang tội lỗi của cả nhân loại trên thân thể thánh khiết của Ngài. Đó là lý do Chúa chịu đau thương.
Only Jesus can reconcile to God, and therefore he suffered for us, taking all the sins for us in order to bring us closer to God.
Không những để con người hòa thuận với Thiên Chúa, nhưng mà để chuộc tội con người.
not only to reconcile us with God, but also to pay the price of our sins.
Chúa Giêsu là đấng thánh khiết, dù Ngài mang bản thể con người, Ngài là đấng vô tội.
Jesus was holy.
Vì Ngài là đấng vô tội nên Ngài mới có thể cứu con người ra khỏi tội.
And Jesus was without sin, and because he was without sin, he is able to save sinners.
Những năm tháng Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất, người Do Thái luôn luôn tìm cách để tố cáo Ngài. Chúa Giêsu từng thách thức người Do Thái: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Giăng đoạn 4, đoạn 8 câu 46.
During his time, during his ministry, he had a lot of oppositions. A lot of the teachers and the elders opposed him. And as written in John chapter 8 verse 46, which of you convicts me of sin?
Người Do Thái không thể nào tìm một tội lỗi nào ở trong Chúa, tức là họ phải công nhận Ngài là đấng vô tội.
So the Jewish people at that time could not find any sin in Jesus, so therefore we can be sure that there is no sin in him.
Chúa Giêsu là đấng hoàn toàn vô tội, không ai có thể tìm thấy một tội nào ở trong Ngài.
Jesus is completely without sin.
Trong vai trò của một quan tổng trong vai trò quan tòa, tổng đốc Phi-lát, người xử án Chúa Giêsu đã tuyên bố với người Do Thái rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Giăng đoạn 18 câu 38 phần B.
When Jesus was brought to Pilate, he himself has said very clearly in John chapter 18 verse 38b, I find no case against Jesus.
Chính vợ của ông cũng công nhận Chúa Giêsu là đấng công bình, đấng vô tội mà chúng ta vừa nghe phần Kinh Thánh chị Diệp đọc cho chúng ta.
Even Pilate's wife found no reason or no sin in Jesus as read by Cô Diệp.
Nhưng mà bởi vì sợ mất quyền lợi, mất địa vị, cho nên ông đã giao Chúa Giêsu cho các thầy tế lễ và đám đông để họ đóng đinh Ngài.
However, because Pilate was afraid to lose power and his status, he gave in to the crowd and gave orders for Jesus to be nailed on the cross.
Khi viết thư cho các tín hữu ở thành Corinto, sứ đồ Phaolô xác quyết: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Corinto nhì đoạn 5 câu 21.
When Paul wrote to the Corinthians, he wrote that for those God had made those who are without sin became sinners because of us.
Và sứ đồ Phaolô đã ghi lại bản danh sách tội lỗi của nhân loại như sau.
And he's also written as follows.
Họ đầy dẫy sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sách sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giáo ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Roma đoạn 1 câu 29 và 31.
Just before I continue, I want to make that clearly the point just before that was written in Corinthians, that God had made Jesus who was without sin to become to take on all the sin for us. And as written in Romans chapter 1 29-31, they were filled with every kind of wickedness, evil, covetous, malice, full of envy, murder, strife, deceit, craftiness. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, rebellious towards parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. They know God's decree that those who practice such things deserve to die. Yet they not only do them, but even applaud others who practice them.
Đây chỉ là những tội lỗi tượng trưng mà không một con người ở trên thế gian nào này không phạm phải.
These are only a small list or small example of the sin of the list of sins that no one in this world can avoid.
Nếu luật pháp kết án một phạm nhân một vài tội mà chúng ta vừa nghe đọc ở đó, thì người đó phải xấu hổ biết bao.
If the law courts convict a person of any of these sins, then that person is guilty and is in shame.
Nhưng mà Chúa Giêsu phải mang tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể của Ngài, không phải một vài người, nhưng mà cả thân nhân loại trên thân thể của thánh khiết của Ngài. Đó là sự đau đớn mà Ngài phải chịu, không kể xiết sự đau đớn tột cùng.
However, Jesus took on all the sins of humanity, every single sin of humanity.
Phần thứ hai đó là mức độ Chúa chịu đau thương.
Point two, the extent to which Christ had suffered.
Thứ nhất là đau thương về thể xác.
He suffered in his physical body.
Chúa Giêsu được gọi là đấng thần nhân vì Ngài có thần tánh trọn vẹn và nhân tánh trọn vẹn.
Yes, Christ is in human form.
Nhưng mà vì mang bản tánh của con người nên Chúa Giêsu có những biểu hiện cảm xúc như con người. Ngài khát ở bên giếng xứ Samari, Ngài đói sau 40 ngày kiêng ăn, Ngài khóc khi đứng bên mộ Lazarus.
Christ is divine, but he also was human, and we can see the human characteristics in him, that he was thirsty next to the well in Samaria. He was also fasted for 40 days. He also cried when he lost Lazarus. And he also experienced tiredness and he also slept during a boat trip.
Ngài cảm thương khi thấy đoàn dân đông không có như là bầy chiên, không có người chăn dắt. Ngài giận khi thấy người ta làm việc bất chính ở trong đền thờ.
He also showed compassion towards those who were without a shepherd, and he also experienced anger towards those who were doing the wrong thing at the temple.
Ngài buồn bực sầu não trong vườn Gethsemane. Chúa Giêsu biết cái chết kinh khủng khủng khiếp đang chờ đợi Ngài.
He also grieved in the Garden of Gethsemane, and he also know the extraordinary suffering that was awaiting him.
Điều kinh khủng nhất là Ngài phải mang tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài. Điều Chúa ghét nhất là điều Ngài phải nhận lấy.
The most extraordinary thing is that Jesus had to take on the sins of all humanity, and the very thing that God hated the most, Jesus had to accept on him.
Và đây là điều mà Ngài chưa hề kinh nghiệm. Ngài phải bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời bởi sự chết đó trong kinh nghiệm của một con người.
And this is something that Jesus have never experienced before, that is to be separated from the Father in the experience of being human.
Chúa giải bày tâm trạng của một con người với Đức Chúa Cha. Ngài đang tranh chiến trong giờ phút trước khi bước lên thập tự giá.
And here we see Jesus really pouring out his hurt and his pain and suffering with God just before going on the cross.
Chúa Giêsu cầu nguyện ba lần một lời giống nhau. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Đây là điều Chúa Giêsu tha thiết cầu xin, bày tỏ sự tranh chiến trong nội tâm của Ngài.
And Jesus prayed to God three times with the similar words, with the same words. Father, if it's possible, please take this cup away from me.
Phần con người, Chúa kêu gào chống lại sự đau đớn. Nhưng tâm linh của Ngài tha thiết muốn vâng phục ý Cha của Ngài.
Even though his physical body was really being challenged, however, his spirit is willing to submit to the Father.
Xác thịt, Chúa chùng bước trước thập tự giá. Phải gánh chịu một cái chết đau thương và nhục nhã.
He will experience the excruciating pain in his body and be nailed on the cross.
Ngài phải chết thay cho tội lỗi nhân loại trên thập tự giá để đi đến quyết định làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, là cả một sự tranh chiến mãnh liệt trong nhân tính của Ngài.
And he had to accept that and is willing to accept the suffering to go on the cross.
Ngài sắp mặt xuống đất cầu nguyện mà Luca đã ghi lại. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Luca đoạn 22 câu 44.
You can experience what he was feeling in the Gospel of Luke chapter 22 verse 44. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground.
Chính giây phút ấy, Chúa Giêsu biết Ngài phải bước tới thập tự giá đang chờ Ngài ở phía trước.
He knew at that very moment that he had to go ahead as the cross was awaiting for him.
Sự đau đớn tột cùng mà Chúa phải chịu đóng đinh trên thập tự giá.
The painful suffering that he would have to experience.
Đóng đinh trên thập tự giá là một hình phạt đau đớn và khổ nhục nhất để dùng để xử tử một phạm nhân.
To be nailed on a cross is an excruciating punishment given to the worst of the worst criminal.
Thông thường, một công dân có quốc tịch La Mã không bị xử tử như thế.
In general, a Roman citizen will not experience that kind of punishment.
Ảnh hưởng của sự đóng đinh trên thập tự giá với cơ thể con người thật là kinh khủng. Trong tất cả cái chết, thì đây là kiểu cái chết dài hơn cả.
Out of all sorts of capital punishment, this death on the cross is the one that is the longest.
Cách treo toàn bộ con người lên thập tự giá bằng những chiếc đinh có nhiều sắc cạnh làm tác động đến khu thần kinh nhạy cảm nhất của con người.
Being nailed to the cross and the nails going into the nerves, really it is an excruciating, painful death.
Đem lại một cảm giác đau đớn khôn nguôi.
Again, it brings an excruciating, painful experience.
Và khi thời gian hành hạ đã đủ, những tên lính sẽ đến đánh gãy ống chân của người phạm nhân.
After being beaten, then the soldiers will come and break the legs of the criminal.
Hành động này để bảo đảm rằng nếu mà người chịu trên thập hình còn sống thì bị gãy chân cũng phải bị chết bởi vì không thể gượng lên để thở được.
This is to ensure that when they're nailed on a cross and they're still alive, they can't use their legs to hold them up.
Và sẽ nhanh chóng tắt thở. Đây là đau thương về thể xác mà Chúa Giêsu phải chịu gánh thay cho toàn thể nhân loại.
This was the painful death that Jesus had to endure for the sake of all people.
Phần thứ hai đó là đau thương về tâm linh.
Secondly, that he suffered in his spirit.
Những nỗi đau thương mà Chúa Giêsu phải chịu đó là các môn đồ bỏ Ngài và người gần gũi nhất cũng chối Ngài và Đức Chúa Trời cũng ngoảnh mặt bỏ Ngài.
He experienced this when his disciples ran away, the closest disciples rejected him, denied him, and even his father forsaken him.
Các môn đồ là những người đã được Chúa kêu gọi để đi theo Ngài, phục vụ cùng với Ngài.
The disciples were people who Jesus had called to follow him.
Họ được dạy dỗ rất nhiều, Chúa cho họ quyền năng để đuổi quỷ, để giảng tin lành, và họ cũng chứng kiến nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm.
They were taught a lot, God he empowered them, and also they witnessed many powerful deeds, many miracles.
Họ thấy được sự vinh quang của Ngài trên núi hóa hình và cũng biết rõ kế hoạch chương trình cứu rỗi của nhân loại.
They saw the glory of God and also knew about the plan to save.
Thế mà trong vườn Gethsemane, Chúa cần sự thông cảm của các môn đồ thân yêu. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Matthew đoạn 26 câu 38.
However, in the Garden of Gethsemane, when he needed his disciples to be there for him, as written in Matthew 26, verse 38, remain here and stay awake with me.
Chúa Giêsu biết rõ những gì sẽ xảy ra với Ngài. Một trong 12 môn đồ đã ở với Chúa hơn 3 năm sẽ phản bội Ngài vì 30 men nén bạc.
Jesus knew exactly what was going to happen, that one of the 12 disciples were going to betray him for 30.
Chúa Giêsu biết các môn đồ sẽ bỏ chạy vì sợ hãi vì cớ liên lệ hệ đến Ngài.
He knew that the disciples will run away because they were afraid.
Họ sẽ bỏ Chúa một mình đối diện với sự xét xử và cái chết bất công. Chúa Giêsu đau buồn vì các môn đồ sẽ bỏ Ngài.
They would deny him and he was in pain knowing this.
Phi-e-rơ là một môn đồ bộc trực, là phát ngôn nhân cho nhóm 12 sứ đồ, nghĩ rằng mình là người can đảm trước mọi khó khăn khi đi theo Chúa.
Peter was like the representative of the 12 and he thought that he was able to follow Jesus.
Khi Chúa Giêsu báo trước về các môn đồ sẽ bỏ Ngài, ông khẳng định: dầu mọi người giáp phạm vì có Thầy, song tôi chắc không bao giờ giáp phạm.
When Jesus said that he was going to be nailed on the cross, Peter was the one he said, even if all fall away on account of you, I never will.
Vậy mà không lâu sau đó, Phi-e-rơ đã chối Ngài không phải là một lần nhưng mà ba lần chối ngài. Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Luca đoạn 22 câu 57 ghi lại.
However, not too long after that, Peter was actually the one who denied Jesus three times. In Luke chapter 22 verse 57, it's written, "Woman, I don't know who Jesus is."
Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi của chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ. Ngài đã bị cắt đứt mối liên hệ giữa ngài với Đức Chúa Trời.
Jesus took on all the sin of all humanity on the cross, and also his relationship between him and the Father was also broken.
Ngài thốt lên tiếng kêu đau lòng. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi?
And he said when he was on the cross, Abba, Abba, why have you forsaken me?
Lời này cho thấy ngài đã trở thành một tội nhân, Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt không nhìn ngài.
It tells us that at that very moment Jesus had become a sinner, and at that very moment that God turned away from him.
Chưa bao giờ Đức Chúa Giêsu trải qua một giây phút trống vắng, thiếu sự thông công với Cha của ngài.
Never have Jesus was Jesus experienced this separation from God.
Nhưng mà 9 giờ phút này Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt vì cớ tội lỗi của nhân loại chồng chất ở trên thân thể của ngài. Chúa Giêsu phải chịu đau thương ở trong tâm linh.
But at that very moment God turned away from Jesus because Jesus had taken all the sins of the world on him.
Phần thứ ba là kết quả Chúa chịu đau thương. Thứ nhất, để chúng ta không bị đoán phạt.
Thirdly, the third point for tonight is that the outcome of Christ's suffering. And firstly, one of the outcomes is that that we are not condemned.
Phần thứ ba, xin chiếu cái slide. Sứ đồ Phaolô cho biết điều đã xảy ra tại thập tự giá. Đức Chúa Giêsu đã, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên công bình của Đức Chúa Trời.
Written in 2 Corinthians chapter 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta tại thập tự giá.
God had made Jesus who had no sin carried all of our sins on the cross.
Để thập tự giá, chúng ta những người bất chính trở nên công chính, những người có tội, tội lỗi trở nên những người thánh khiết.
So that at the cross, we who are unrighteous become righteous. We who are unholy become holy.
Vì Chúa Giêsu đã nhận thay mọi sự rủa xả cho chúng ta, những đòi hỏi của Đức Chúa Trời đã được đáp ứng đầy đủ trên thập tự giá.
Because Jesus had taken all, had paid the price for us on the cross, God is completely satisfied.
Nên những ai tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ của mình sẽ không bao giờ bị đoán phạt.
And that is why for those who put their faith in Jesus, they will not be condemned.
Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, Roma đoạn 8 câu 1.
It is written in Romans chapter 8 verse 1. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ.
Đây là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, mặc dù trước đó họ vốn là một tội nhân như bao nhiêu tội nhân khác.
This is the word of God for all those who are sinners.
Nhưng mà bởi tin nhận Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời xưng họ là công bình, ngài kể người đó chưa hề phạm tội.
But if they accept, if they put their faith in Christ, then God will see them as righteous.
Không phải Đức Chúa Trời dễ dãi đối với tội lỗi, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu đã chịu thay mọi hình phạt tội lỗi chúng ta trên thập tự giá.
It is because Jesus had paid the price on the cross, and that is why God gives us righteousness.
Chúa Giêsu chịu chết để thỏa mãn đức thánh khiết của Đức Chúa Trời và thỏa đáp những đòi hỏi công bình của luật pháp.
Jesus died on the cross to satisfy the holiness and the righteousness of God.
Huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá đã đủ thẩm quyền làm trọn luật pháp xưng công bình cho tội nhân.
The blood of Jesus Christ now satisfied the justice that is required for a sinner.
Cho nên từ đây không còn tội sự đoán phạt nào cho những người thuộc về Chúa cứu thế.
And that is why there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Và thứ hai là chúng ta được bình an.
And number two, the outcome of his suffering is that we receive peace.
Khi tổ phụ chúng ta bất tuân mạng lệnh của Chúa, hình phạt của Adam và Eva là bị đuổi khỏi ra vườn Ê-đen, không còn được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời nữa.
When Adam and Eve committed sin, disobeyed God, they were thrown out of the Garden of Eden and they were separated in the relationship with God.
Đó là cái chết gọi là chết tâm linh. Chúng ta là tội nhân vì cớ tổ phụ chúng ta là Adam phạm tội. Và vì xuất thân từ dòng dõi Adam, cho nên chúng ta là một phần của ông, tức là một tội nhân.
Because Adam and Eve were our ancestors, therefore we are outcomes of their actions as well. And that's why we are also considered as sinners.
Nhưng nếu chỉ bởi một người là Adam mà tội lỗi có sự chết vào thế gian, thì bởi một người Chúa Giê-xu mà có được sự sống lại.
So if from one man, Adam, that we are sinners, then it is also that from through Jesus that we are able to receive forgiveness.
Chúa Giê-xu yêu thương con người, dù chúng ta là người như thế nào, Ngài vẫn yêu chúng ta.
God loves us no matter how we are.
Vì lẽ đó, Chúa Giê-xu đã gánh thay tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài để chúng ta được bình an.
And that is the reason why he has thrown everything on the body of Jesus so that we are able to receive peace.
Chúng ta thật sự tìm thấy được sự bình an, được yên nghỉ khi Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình.
We really truly experience the peace from God when we know that accept Jesus as our Lord.
Lời Chúa nói rằng vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin và được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Roma đoạn 5 câu 1.
Written in Romans chapter 5 verse 1, therefore since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Vì yêu mà Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho toàn thể nhân loại để Ngài ban cho chúng ta sự công bình và tha thứ.
It was because of love that Jesus died on the cross so that he can give us righteousness and also forgiveness.
Sự bình an mà Chúa ban không phải là để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự đau khổ, mọi sự thử thách, nhưng là sự bình an khiến cho chúng ta vui mừng trong đau khổ để chúng ta có thể trưởng thành hơn ở trong đức tin.
The peace that God gives to us is not so that we can escape all suffering, but it is that through our suffering that we can find joy and peace.
Vì vậy, khi mỗi cá nhân tin nhận Chúa Giê-xu, tội lỗi được tha và sự bình an được bình an với Đức Chúa Trời.
So for those who accept Jesus, their sins are forgiven and they receive the peace with God.
Muốn được bình an với Đức Chúa Trời, hãy trở lại với Chúa Giê-xu là đấng cứu thế duy nhất.
In order to have or receive peace with God, turn your life back to Jesus.
Chỉ có huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá mới có thể giúp chúng ta tìm được sự bình an.
Only the blood of Jesus poured at the cross can help us to experience the peace with God.
Qua sự chết của Chúa Giê-xu, bất cứ ai đặt niềm tin ở Ngài thì được xưng là công bình.
Through the death of Jesus, anyone who puts their faith in Jesus are called righteous.
Đây là một sự hoán vị đấng công bình ở chỗ tội lỗi của chúng ta và chúng ta được đổi vào chỗ công bình của Đức Chúa Giê-xu.
And this is where it's so amazing, where the righteous become a sinner and the sinner becomes a righteous.
Đức Chúa Trời kể người tin Chúa Giê-xu là công bình. Muốn được Đức Chúa Trời xưng mình là công bình, hãy tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa, làm chủ của mình.
If you want to be declared righteous before God, then turn your life to Jesus and accept him as your Lord and Savior.
Xin Ngài tha thứ và ngự trị vào đời sống chúng ta.
Asking God for forgiveness and asking him to to live within us.
Kính thưa quý thân hữu, Chúa Giê-xu yêu quý vị, Ngài đang chờ quý vị đến với Ngài.
To all non-believers, Jesus loves you and he is waiting for you.
Nhân mùa thương khó kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu vì nhân loại, chúng ta nhắc lại sự Chúa chịu đau thương.
It is this special event tonight, Good Friday, that we remember the reasons why Jesus suffered for us.
Để con người hòa thuận với Thiên Chúa, để chuộc tội cho con người, để ai tin Ngài không bị đoán phạt, để nhận được sự bình an.
To reconcile people with God, to redeem sinners, to remove condemnation for those who believe, and to give people peace.
Nhắc lại, để chúng ta biết ơn Chúa, hết lòng yêu kính Chúa và rao truyền tình yêu của Ngài cho người chưa được cứu.
We remember tonight the love and sacrifice of our Lord Jesus so that we are able to show our gratitude towards God, to continue to love Him with all of our hearts, and also to continue to share the good news for all people.
Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa. Chúng con kỷ niệm sự thương khó của Ngài và chúng con nhắc nhớ tình yêu của Chúa cho chúng con. Bên cạnh đó, chúng con cũng đem tình yêu của Chúa đến cho những người chưa biết đến Chúa, cho đồng hương thân hữu chúng con. Lạy Chúa, nếu có người nào tin Chúa qua chương trình này, chúng con không biết, nhưng mà Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết rõ. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho, xin Chúa giữ gìn cho, nhất là xin Chúa cho hạt giống này là hạt giống rơi nhầm đất tốt, để một hạt sẽ sanh ra 30, một hạt sanh ra 60, một hạt sanh ra 100 cho công việc nhà của Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa Thánh Linh ở vào lòng, hướng dẫn, dẫn dắt, để cho dù hoàn cảnh có ra sao, cho dù có như thế nào, thì Chúa cũng đồng hành. Hằng ngày Chúa nắm tay, Chúa dẫn đi trên bước đường theo Chúa, cho đến ngày gặp mặt Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.